Phần kinh thánh của các thư mà Chúa gửi cho các hội thánh hôm nay tới hội thánh Philadelphia. Chúng ta đọc từ câu số 7 trở đi. Về một hội thánh giữ lời nhịn nhục, chúng ta tới với những phần bài học hết sức là căn bản nối kết với chúng ta. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của đấng thánh chân thật, là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan, chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống trước chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng con xin Chúa mở lỗ tai để chúng con có thể nghe, mở lòng để chúng con có thể tiếp nhận, và ban cho chúng con thần quyền của Chúa để chúng con sống làm theo trong sự thuận phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Đây là phần kinh thánh thích hợp cho chúng ta trong sự chú ý của chúng ta hôm nay, nhất là cho tôi có cái phần để có thể tường trình lại công việc trong chuyến đi vừa rồi, vì đây đang nói về một hội thánh năng động, một hội thánh đang năng động ở trong Chúa. Và bức thư cho hội thánh Philadelphia là một bức thư hết sức là tích cực, bởi vì đây là một bức thư mà Chúa viết lời khuyến khích, nâng đỡ với lại hội thánh. Nhiều khi chúng ta làm con sống với cha mẹ, hay là chúng ta là cha mẹ có con đó, thì nhiều khi con cái mình nó cũng có cố gắng nhiều, nhưng mà làm nhiều khi là cứ thấy làm gì cũng không đủ. Nhất là khi mình làm con, mình lớn lên đó, mình có nhiều sự liên hệ mà mình thấy làm gì cũng chưa được vừa lòng cha mẹ. Hay là con cái bây giờ nó cũng hay than phiền là nó cố gắng nó làm thế này thế kia mà cha mẹ cứ muốn thêm cái này cái nọ, thì nó có những cái phần đòi hỏi đó, và có cái phần là chúng ta phải sống trong sự liên hệ càng ngày càng tiến tới hơn. Nhưng mà nhiều khi nó cũng phản ảnh một phần ở trong đời sống tâm linh của mình, đó là chúng ta sống với Chúa không có lúc nào cảm thấy là mình được Chúa vừa lòng. Mình luôn luôn tới với Chúa là trong cái thái độ là ăn năn. Dĩ nhiên chúng ta luôn luôn sống trong cái thái độ của sự ăn năn. Nhưng mà có lúc nào mà chúng ta biết rằng, hay là nhận định rằng, hay là được Chúa bày tỏ rằng Chúa bằng lòng với chúng ta, hay là Chúa vui lòng với cái mức độ của đời sống, mức độ đức tin. Ở đây là chỗ mà Chúa mà chúng ta thấy được là có những cái sự nối kết mà ở trong hội thánh, ở trong đời sống đức tin mà Chúa bằng lòng, và Chúa nói với hội thánh Chúa là Chúa bằng lòng. Và nhìn cái nguyên tắc sống đó thì chúng ta có thể hiểu để cách nào sống để được Chúa vừa lòng. Cho nên chúng ta nhận những lời khuyến khích hôm nay trong lời của Chúa, vì Chúa gửi bức thư cho hội thánh Philadelphia này mà một bức thư với cái mục đích là để khen thưởng, khuyến khích, để nâng đỡ, để thêm sức, để ban cho họ lời hứa để họ có thể tiếp tục sống một cuộc đời hầu việc Chúa vững mạnh càng thêm, và đi con đường mà Chúa nói ta vừa lòng với hội thánh này. Hội thánh Philadelphia là hội thánh không có lời trách móc nào khi Chúa viết cái thư này cho hội thánh. Và Chúa khen, và Chúa hứa, và Chúa hướng dẫn. Cho nên chúng ta muốn đi trong những chi tiết mà Chúa ban cho để có thể thấy được cái chỗ áp dụng cho đời sống của chúng ta và hội thánh của chúng ta nữa. Bức thư này cũng theo cái mẫu mực của những bức thư khác, đó là bắt đầu với lại danh xưng của người gửi, tức là Chúa nói với hội thánh. Hội thánh thì không có vấn đề, nhưng có những cái sự thách thức và sự kêu gọi mà Chúa muốn họ tiếp tục. Cho nên họ có những lời mà Chúa khen, không có lời của trách, nhưng có nhiều lời hứa, nhiều lời mời gọi. Ở đây đó nó giúp cho chúng ta thấy được chỗ nào mà đời sống của chúng ta cũng có thể làm cho Chúa được đẹp lòng và càng tấn tới hơn trong Chúa nữa. Chúng ta bắt đầu với phần 1, đó là phần thơ gửi, là người gửi thì đúng hơn. Và có lẽ sẽ để hết thì giờ buổi sáng hôm nay trong cái phần 1 này mà thôi. Rồi tới phần sau đó thì tôi muốn chỉ nối kết vào trong một cái sự tường trình ngắn gọn về chuyến đi vừa rồi. Vì tôi biết Hội Thánh cũng đã đi chung trong sự cầu nguyện cũng như trong sự hỗ trợ rất là trực tiếp nữa. Ở đây khi Chúa nói là ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Chúng ta nhắc trở lại, khi Chúa nói là ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh thì không phải là viết cho thiên sứ là thiên sứ thật, là thần thần binh của Chúa mà gọi là có quản nhiệm Hội Thánh, nhưng mà là viết cho sứ giả là những người mà Chúa dùng để truyền rao sứ điệp của Chúa cho Hội Thánh. Tức là cái vấn đề ở đây là Chúa nói rằng đây là những điều mà phải rao truyền cho Hội Thánh, vì đây là điều mà Chúa mặc khải, mà Chúa muốn bày tỏ. Với điều quan trọng đó là khi lời của Chúa được rao giảng, không phải là vì nhu cầu của Hội Thánh như là điểm đầu tiên, cũng không phải là để chúng ta học để mà giải quyết vấn đề của mình, đó là điểm phụ cận mà thôi. Lời của Chúa được rao giảng bởi vì Chúa mặc khải. Lời của Chúa được rao giảng bởi vì nó là lời Chúa truyền rao cho Hội Thánh, truyền rao cho chúng ta là những người tin Chúa. Chúa nói là hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh để cho họ, hay là viết cho những sứ giả của Hội Thánh, viết cho những người giảng đạo ở trong Hội Thánh để họ rao giảng lại, để mà họ trình bày lại cho con dân Chúa để nghe. Cho nên điểm đầu tiên của những người mà chúng ta có trách nhiệm dạy lời Chúa, rao giảng lời Chúa, không phải là bởi vì chúng ta dùng lời Chúa đầu tiên hơn hết để đáp ứng những cái nhu cầu chung quanh, đáp ứng nhu cầu của chính mình hay là của Hội Thánh, nhưng mà chúng ta rao giảng bởi vì đây là lời Chúa mặc khải về Chúa cho Hội Thánh Chúa, và điều đó xứng đáng đủ, quan trọng đủ để mà chúng ta phải dạy dỗ. Phần số 2, khi chúng ta đến nghe lời của Chúa trong giờ thờ phượng hay là trong các nhóm, hay là khi chúng ta đến với lời Kinh Thánh, cũng không phải là vì mình có nhu cầu cần những lời đó giúp để giải quyết vấn đề. Nó sẽ tới những cái chiều hướng đó và nó sẽ thay đổi đời sống chúng ta khi chúng ta học lời Chúa. Nhưng chúng ta đến với lời Chúa bởi vì nó là lời Chúa, bởi vì Chúa đã mặc khải, bởi vì Chúa đã tuyên ra, vì Chúa đã viết cho các sứ giả để truyền lại cho con dân Chúa, cho nên chúng ta đến nhận lời đó. Và với một cái thái độ đó thì chúng ta đến với một cái tấm lòng rộng mở khác hơn, là tìm kiếm những gì mà nó đụng tới mình, tìm kiếm những gì mà nó áp dụng trực tiếp cho mình. Ở đây Chúa nói là nói với Hội Thánh, viết những lời này cho Hội Thánh. Vì sao? Vì Chúa phán những lời này cho Hội Thánh và chúng ta là những người nhận đến nghe. Thì lời mà Chúa bắt đầu ở đây thì Chúa nói rằng đây là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Cái hình ảnh Chúa dùng để là xưng nhận là tác giả gửi cho các Hội Thánh thì chúng ta đã học trong những bức thư trước. ra từ sự mặc khải, mặc thị của Chúa cho sứ đồ Giăng ở trong đoạn 1 câu số 12 trở đi. Tôi muốn đọc lại câu đó để cho chúng ta thấy được cái sự nối kết với Chúa, với hình ảnh của Chúa được bày tỏ. Ở trong câu số 12 thì sứ đồ Giăng nói rằng: tôi xoay lại đã nghe tiếng đó nói với tôi là gì, vừa xoay lại tôi thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn đó có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra tên gươm 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết. Và trong những cái thơ mà chúng ta đã học trong Ephesos, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê trước đây, và bữa hôm nay là Philadelphia, và kế tiếp là Laodice, thì Chúa dùng những cái hình ảnh nối kết với Chúa trong sự mặc khải này để nói rằng cái khía cạnh liên hệ với Chúa của Hội Thánh, nó đụng tới Chúa, nó đụng tới bản chất của Chúa, và có những điểm mà sự thiếu sót trong Hội Thánh, vấn đề trong Hội Thánh, tội lỗi trong Hội Thánh, nó đụng tới Chúa một cách rõ ràng, và trực tiếp. Cho nên trong cái khía cạnh đó họ cần phải đối diện với Chúa, và Chúa dùng những cái phần đó để bắt đầu với hội thánh. Chẳng hạn như với hội thánh Ê-phê-sô thì Chúa nói rằng này là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu đi chính giữa bảy chân đèn vàng. Hội thánh Si-mi-cnơ thì Chúa nói lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại. Hội thánh Bẹt-gam, này là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Hội thánh Ti-a-ti-rơ, này là lời phán của Con Đức Chúa Trời là Đấng mắt như ngọn lửa và nhân như đồng sáng. Chúng ta thấy nối kết với lại cái hình ảnh mà Chúa mặc khải ở trong đồng một. Hội thánh Sạc-đe, này là lời phán của Đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Hội thánh Philadelphia thì những lời giới thiệu này lại không nằm ở trong cái phần mặc khải của đoạn số 1, và nó nằm ở một cái khía cạnh hết sức là rộng hơn. Này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, Đấng cái chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Cho nên chúng ta muốn hỏi rằng tại sao với hội thánh Philadelphia thì cái mẫu mực nó hơi thay đổi một tí. Tại vì Chúa dùng danh xưng và khía cạnh nào thì là nó tương phản trực tiếp với cái nhu cầu của hội thánh và vấn đề mà Chúa đang muốn đối diện với hội thánh. Thì thư cho hội thánh Philadelphia đó, thì vấn đề mà Chúa muốn hội thánh đối diện thì không phải là một vấn đề tiêu cực cần phải sửa đổi, cần phải giải quyết, nhưng là vấn đề tích cực, vấn đề tốt lành mà Chúa muốn họ sống động nối kết với Chúa càng thêm. Và trong thư của cho hội thánh Philadelphia đó, thì Chúa muốn ban cho họ những lời hứa của Chúa để họ tiếp tục sống trong sự mạnh mẽ, càng tăng trưởng, càng trưởng thành càng hơn. Cho nên Chúa dùng một danh xưng với một cái hình ảnh của lời hứa mà nó rộng lớn hơn, nó nối kết căn bản hơn, là vấn đề đặc biệt của hội thánh đó. Như là những hội thánh khác thì đối diện với Chúa như là một quan tòa, một thanh tra đến để sửa sạc, để sửa phạt, sửa sai, để nói rằng nếu không thay đổi thì sẽ có cơn thịnh nộ. Thì với hội thánh Philadelphia không phải là một vấn đề, nhưng là một sự khuyến khích. Cho nên Chúa dùng là này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Cho nên chúng ta muốn bắt đầu ở đây là tại sao Chúa dùng những điều này, và nó có nghĩa gì với hội thánh và có nghĩa gì với chúng ta buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là bắt đầu với chữ này là lời phán của Đấng Thánh. Này là lời phán của Đấng Thánh, trước hết là danh xưng Đấng Thánh. Khi nói về những mỹ đức và mỹ tính của Chúa thì có rất nhiều để chúng ta suy tôn từ nơi lời của Chúa. Mỹ đức công bình, quyền năng, khôn ngoan, yêu thương, vô sở bất năng, vô sở bất trị như chúng ta nói, bất tri, vô sở bất tại như chúng ta nói. Và nhưng mà cái mỹ đức tổng quát hơn hết và căn bản hơn hết, tổng cộng tất cả lại, đó là sự thánh khiết của Chúa. Chúa là Đấng Thánh. Khi nói về Chúa là Đấng Thánh thì nói về Đấng tuyệt đối trong sự toàn vẹn, tuyệt đối trong sự vô tội, tuyệt đối trong sự, trong những mỹ đức của Chúa, tinh khiết, toàn hảo. Và cũng nói rằng Chúa không bao giờ xoay chuyển, không bao giờ thay đổi, không bao giờ giảm thiểu, luôn luôn tuyệt đối trong sự hoàn hảo, thánh khiết, trọn lành của Chúa. Cho nên khi nói về cái sự mặc khải tổng quát và căn bản hơn hết thì Kinh Thánh nói về với Chúa là Đấng Thánh, là sự thánh khiết của Chúa. Chẳng hạn như khi chúng ta nói về Chúa là tình yêu thì cái tình yêu đó đặt trên căn bản thánh khiết của Chúa. Tình yêu của Chúa không phải là tình yêu như của con người, nhưng là tình yêu tuyệt đối trong sự thánh khiết đó, không tùy thuộc trên cảm xúc, không tùy thuộc trên sự nhất thời, nhưng luôn luôn trên cái căn bản thánh khiết công chính đời đời của Chúa. Khi chúng ta nói về sự thương xót của Chúa chẳng hạn, thì chúng ta khi nghĩ tới sự thương xót thì mình nghĩ tới cảm xúc, và mình nghĩ tới có một cái gì đó nó đụng tới mình rồi mình đáp ứng trở lại. Khi mình thấy một cái hoàn cảnh gì khó khăn, mình thấy ai đó đáng thương thì mình thương xót. Nhưng mà Chúa thì không có thương xót, bởi vì Chúa phản ứng lại, Chúa đáp ứng lại với một cái hoàn cảnh. Nghĩa là thấy trước đó thì Chúa không thấy, Chúa thấy nên Chúa cảm xúc, Chúa đáp ứng lại. Với Chúa không có điều đó. Sự thương xót của Chúa là sự thương xót thánh khiết. Nó luôn luôn ra từ bản chất của Chúa, và nó sẽ luôn luôn toàn hảo, trọn vẹn. Dầu cái đối tượng như thế nào, lên xuống ra sao, thì cái sự thương xót của Chúa nó không tùy thuộc trên cái đối tượng, nhưng nó ra từ chính Chúa và bản chất của Ngài. khi chúng ta nói không có, khi Gia-cơ nói là không có một cái bóng mây bóng mờ nào ra từ nơi Chúa, không có một cái sự mâu thuẫn nào ra từ nơi Chúa, thì ông nhấn mạnh trở lại đó là cái mỹ đức của Chúa nó nằm trên cái nền tảng thánh khiết tuyệt đối của Ngài, không có sự thay đổi, nó luôn luôn là cái bản chất trọn vẹn của Chúa. Cho nên khi Chúa tuyên bố rằng ta là đấng thánh đó, thì Chúa mở ra một cái sự mặc khải toàn vẹn đối với hội thánh Philadelphia. Chúa đang muốn dẫn họ tới một cái sự nối kết với Chúa trong mọi khía cạnh về Chúa, không phải chỉ là một vài cái khía cạnh đối diện với vấn đề họ đang phải đối phó, nhưng là với sự liên hệ với Chúa trong sự mặc khải toàn vẹn của Ngài. Chúng ta muốn nói thêm một tí xíu về cái sự mặc khải khi Chúa nói Chúa là đấng thánh. Cái căn bản của sự thánh khiết của Chúa là sự phân biệt, sự biệt riêng của Chúa ra. Chúa phân biệt hoàn toàn ra khỏi con người và các vật thọ tạo của Chúa. Chúng ta ở trong một cái chiều hướng, những khuynh hướng mà chúng ta gọi là New Age, thì họ nói là chúng ta có thể thấy Chúa ở mọi nơi, có thể từ nơi ghế này cũng ra, cũng có thể nói được nơi Chúa, rồi cái gì, hòn đá hay là biển hay là con thú vật hay là con người gì đó, nên mình đều có thấy một phần của Chúa. Nếu mình không có thấy một phần nào của Chúa trong những điều đó, mình có thể nhận diện được sự tốt lành của Chúa được ban cho, nhưng Chúa không có dính líu ở trong cái khía cạnh của tạo vật. Chúa không ra từ tạo vật, Chúa không làm một với tạo vật, Chúa không tương tự như những tạo vật của Chúa. Chúa hoàn toàn khác hơn, Chúa biệt riêng ra, Chúa là đấng mà chúng ta không thể hiểu được, không thể thấy được, không thể biết được, trừ ra là qua sự mặc khải của Ngài ban cho. Chúng ta không suy diễn được Chúa ra từ con người. Sự tốt lành của Chúa không phải là tốt lành của con người nhân lên triệu triệu tỷ tỷ lần. Sự thánh khiết của Chúa không phải là sự vô tội của con người ra một cái... Chúa hoàn toàn khác hơn. Cho nên ở nơi đó là cái điểm mà chúng ta bắt đầu. Đó là chúng ta chỉ biết Chúa qua sự mặc khải của Chúa, và sự biết Chúa nó tới khi cái sự liên hệ của Chúa nó tới khi chúng ta nối kết được với sự mặc khải của Chúa. Ở trong Phục Truyền Luật Lời Ký cho chúng ta một cái thí dụ ở nơi đây, chúng ta cùng dở ra trong đoạn số 4. Đây là phần Kinh Thánh xin lỗi, dở ra trong đoạn số 6, câu số 4, câu số 5. Đây là phần Kinh Thánh hết sức là căn bản cho đức tin của người Do Thái, cho luật pháp của Chúa và cho đức tin của chúng ta nữa. Bởi vì lời tuyên bố đó là chỉ có Đức Chúa Trời là một mà thôi, Chúa hoàn toàn khác biệt, không có ai giống như Chúa, không có cái gì có thể so sánh với Chúa, không có cái gì mà có thể từ đó chúng ta suy diễn ra Chúa, chỉ có ra từ mặc khải của Chúa đối với chúng ta mà thôi. Câu rất quan trọng với người Do Thái, nhưng mà cũng với chúng ta, đó là hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Jehovah có một không hai, Chúa là Đức Chúa Trời toàn vẹn, đặc biệt, một mình Ngài mà thôi, không ai giống như Ngài, không ai như Ngài hết. Thì làm sao? Cái chỗ mà ở nơi đó khi Chúa mặc khải, Chúa là Đức Chúa Trời có một không hai, hoàn toàn khác biệt, thì cái sự đáp ứng là gì? Người phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời người. Cái sự mặc khải của Chúa được đáp ứng với sự thờ tôn Chúa, sự suy kính đáp ứng lại với Chúa ở đây. Cho nên vấn đề lẽ đạo căn bản đó là Chúa là đấng thánh duy nhất. Và từ đó thiết lập một cái sự đáp ứng duy nhất, hay là một cái điều răn lớn duy nhất, đó là điều răn người phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời người. Nghĩa là khi mà Chúa mặc khải về Chúa thì nơi đó là cái chỗ nối kết với Chúa. Chúng ta không thể biết Chúa vì Chúa là đấng có một không hai, Chúa là đấng thánh khiết duy nhất, Chúa là đấng toàn vẹn duy nhất. Cho nên chỉ khi nào chúng ta biết về Chúa là khi Chúa mặc khải, và sự mặc khải đó đem tới cái sự liên hệ mà chúng ta có được với Chúa. Đây là cái căn bản mà Chúa muốn nói với hội thánh ở Philadelphia và cũng nói với chúng ta nữa. Đó là sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa là sự nối kết với sự mặc khải Chúa ban cho. Không ra từ chúng ta đến với Chúa, mà từ Chúa đến với chúng ta, sự mặc khải đó đến với chúng ta. Như là Chúa là đấng thánh duy nhất, và chỉ có thể biết Chúa khi Chúa mặc khải. Cho nên cái sự đáp ứng là gì? Là sự vui mừng, ca ngợi, suy tôn Chúa khi chúng ta thấy được Chúa qua sự mặc khải của Chúa. Thi Thiên đoạn 22 câu số 3 thì nói là Chúa là đấng thánh, rồi tuyên bố lại cái căn bản Chúa là đấng thánh, Chúa là đấng duy nhất, Chúa là đấng có một không hai, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel. Chúa là đấng thánh thì làm gì? Cái đáp ứng là khi chúng ta biết được đấng thánh đó, nối kết với đấng thánh đó trong sự mặc khải, thì chúng ta nối kết với sự ca mừng, đáp ứng thờ tôn, cho nên Chúa ngự giữa sự thờ phượng của dân sự Chúa khi họ biết Chúa. Ê-sai đoạn 12 câu số 6 cũng nói điều đó nữa, đó là hỡi dân cư Isiôn, hãy kêu to tiếng hãy kêu lên to tiếng và hát sướng vui mừng, vì đấng thánh Israel là tôn trọng ở giữa ngươi. Vì đấng thánh Israel đã được bày tỏ ra giữa ngươi, cho nên cái sự đáp ứng là gì? Là sự hát sướng vui mừng, đáp ứng của sự ngợi khen. Nghĩa là vấn đề căn bản là khi Chúa nói về đấng thánh, Chúa là đấng thánh, thì nói lên sự liên hệ của Chúa và dân sự Chúa trên căn bản hiểu biết Chúa qua sự mặc khải. Và tôi nói lại điều đó, khi Chúa tuyên bố Chúa là đấng thánh thì nói về sự liên hệ của Chúa với dân sự Chúa trên căn bản của sự mặc khải. Và đó là thiết lập được cái sự nối kết với là hội thánh Chúa, đó là chúng ta biết Chúa qua lời của Chúa, qua sự mặc khải của Chúa. Và cái sự đáp ứng của chúng ta đó là hiểu biết Chúa, cho nên sống ca ngợi và suy tôn Chúa, không tùy thuộc cảm xúc của mình, cũng không tùy thuộc nơi hoàn cảnh của mình, nhưng tùy thuộc trên lẽ thật về Chúa và sự mặc khải mà Ngài ban cho, vì Chúa bày tỏ sự cao trọng đời đời của Ngài đối với chúng ta. Nhưng một điểm hết sức là căn bản và giúp đỡ cho chúng ta trong phần áp dụng, đó là khi Chúa nói Chúa là đấng thánh thì nói lên cái bản chất kiên định của Chúa không thay đổi. Chúa luôn luôn là Chúa. Tất cả những gì ở trong Chúa nó đều thích hợp và phù hợp với bản chất của Ngài. Tất cả những cái cách bày tỏ của Chúa trong sự cư xử, công việc, mục đích đều thích hợp với sự thánh khiết đời đời bản chất của Ngài. Ngay khi dân sự Chúa phản nghịch thì Chúa nói rằng Chúa là đấng thánh, cho nên sự cư xử của Chúa đối với họ, đối xử của Chúa đối với họ không tùy thuộc nơi họ, không vì nơi họ, nhưng vì nơi Chúa, và không tùy thuộc trên sự loạn nghịch chống đối của họ, nhưng tùy thuộc trên bản chất của Chúa. Và đây là điều hết sức là đáng ngạc nhiên. Chúng ta dễ ra ở trong sách OC đoạn 11. Ở chỗ này là Chúa đang nói về con dân Chúa là những người phản nghịch. Chúa nói trong câu số 8, đoạn 11 câu số 8, hỡi Ephraim, thể nào ta bỏ được ngươi? Nghĩa là họ đang chống nghịch Chúa, nhưng mà Chúa đang nói để bày tỏ cho họ cái phản ứng của Chúa như thế nào. Thì Chúa nói rằng hỡi Ephraim, thể nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Israel, thể nào ta lìa được ngươi? Thế nào ta sẽ đãi ngươi được như Adma, hay là làm cho ngươi được hay là làm cho ngươi như Seboim? Lòng ta rung động trong ta, lòng thương xót của ta tất cả đều nóng nảy. Ta cầm sự nóng giận lại và sẽ chẳng hủy diệt Ephraim, vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người. Ta là đấng thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận mà đến cùng ngươi. Đây là một cái sự tương phản rất là lạ. Họ đang phạm tội, họ đang phản nghịch với Chúa, thì Chúa nói rằng ta phải đáp ứng làm sao, ta phải đối xử với cái ngươi làm sao. Thì Chúa đang bày tỏ rằng nếu mà ta là người thì ta đáp ứng, ta phản ứng khác rồi. Ta là người thì ta phản ứng theo cái cách mà cái tình trạng của các ngươi. Nhưng vì ta không phải là người, ta chẳng phải là người, ta là Đức Chúa Trời, chẳng phải là người, ta là đấng thánh ở giữa ngươi. Tất cả những gì ta làm đều phải thích hợp, phù hợp với bản chất của ta. Cho nên Chúa nói sao? Ta sẽ chẳng lấy cơn giận mà đến cùng ngươi. Nghĩa là vì Chúa là Đức Chúa Trời, cho nên Chúa là đấng thương xót, Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng đầy ân sủng. Cho nên dầu có sự phản nghịch, Chúa vẫn bày tỏ ân sủng của Chúa. Không vì cái căn bản của sự phản nghịch đó, nhưng vì chính Chúa là ai. Cho nên Chúa nói là vì Chúa là Chúa, vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người. Và bản chất của Chúa là ta là đấng thánh ở giữa ngươi. Cho nên bởi vì Chúa sẽ luôn luôn là Chúa, và Chúa bày tỏ Chúa cách kiên định, dân sự vẫn còn có thể tìm được sự thương xót, dầu là họ đã đi quá xa quá mức. Và Chúa, vì Chúa là đấng thánh nên họ chưa bị tuyệt diệt. Và đây là một cái chỗ mở ra cho chúng ta hiểu thêm về Chúa. Sự cứu rỗi của chúng ta không tùy thuộc nơi chúng ta, tùy thuộc nơi Chúa. Sự thương xót của Chúa bày tỏ cho chúng ta không tùy thuộc nơi chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta, nhưng tùy thuộc nơi bản chất của Chúa, luôn luôn là đấng thương xót, luôn luôn là đấng đầy tình yêu thương. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng cho nên vấn đề thánh khiết của Chúa, Chúa luôn luôn là đấng thánh khiết. Chúa không bao giờ du di với tội lỗi ở ngoài cái căn bản giải quyết tội lỗi mà Chúa đã ban cho trong Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta có thể nói rằng tôi thờ phượng Chúa, tôi thờ phượng rất thành tâm, tôi rất là đeo đuổi đạo đức, tất cả mọi điều đó, giàu có thành tâm bao nhiêu, giàu có như thế nào đi nữa, cũng không thể giải quyết vấn đề ở ngoài Chúa. Giàu rằng chúng ta biết rằng đó là cố gắng hết sức của con người, vì Chúa làm tất cả mọi điều phù hợp với bản chất của Chúa. Cho nên cả hai bên chúng ta thấy rằng những người ở trong tội lỗi còn được cơ hội để không bị tiêu diệt. Vì sao? Vì Chúa là đấng thánh, Chúa không cư xử luôn luôn như chúng ta nghĩ về Chúa, như là cái phương cách mà chúng ta thường cư xử với nhau. Đồng thời với con người thì mình đếm những đạo đức, mình đếm những cái cố gắng. Chúa nói vì ta là đấng thánh, mấy chuyện đó không có đụng gì tới Chúa, không có mảy may làm cho Chúa động lòng như là mình nghĩ. Cầu nguyện khóc lóc càng thêm, la cho lớn hơn may Chúa cảm động, không mấy chuyện đó không có gì cảm động Chúa hết, không gì thay đổi Chúa hết. Mà mình nghe hoài là mình nói là cầu nguyện mạnh lên, hết sức lên, la cho lớn lên hay là làm gì. Mình tưởng là những điều đó, vì sao? Vì mình tưởng là mình có thể xoay chuyển Chúa như là con một con người khác. Chúa nói không, ta là đấng thánh, ta không như các ngươi, ta hoàn toàn khác hơn. Tất cả mọi điều Chúa làm là phù hợp với bản chất toàn vẹn của Chúa. Cho nên sự cơ hội để chúng ta còn có, không bị hủy diệt cũng đến từ bản chất của Chúa. Và chúng ta cũng phải hiểu thêm là không có cái gì chúng ta làm mà có thể xoay chuyển Chúa, trừ ra là đi trong sự mặc khải của Chúa để chúng ta có thể nhận được những gì Chúa ban cho. Cái sự tuyên bố Chúa là đấng thánh đó, thì tôi muốn thêm một tí nữa, vì nó đang bày tỏ về cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giêsu cũng đã được tuyên bố là đấng thánh khi Chúa thi hành chức vụ trên đất, thì ma quỷ chính là những người tung hô Chúa Giêsu là đấng thánh, nghĩa là nó hiểu Chúa là ai và cái bản chất của Ngài là như thế nào. Ở trong Mác đoạn 1 câu 24 thì trong nhà hội có người bị tà ma ám, thì ma quỷ kêu lên rằng: hỡi Giêsu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Tôi biết Ngài là ai? Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời, nghĩa là ngài là đấng như là Đức Chúa Trời. Chúa chính là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời, vì Ngài mang bản chất hoàn toàn giống, hoàn toàn là một với Đức Chúa Trời. Và ở đây cũng đánh dấu cho chúng ta một cái sự tăng tiến hiểu biết trong sự hiểu biết Chúa của các môn đồ nữa. Vì khi Chúa dạy dỗ các môn đồ đó, thì họ càng ngày càng biết Chúa hơn, học hỏi về Chúa hơn. Thì ở trong Giăng đoạn số 6 câu 68-69 nói về một cái trường hợp mà môn đồ đang được thách thức, hay là bị thách thức bởi cái hoàn cảnh. Đó là sau khi Chúa làm phép lạ cho 5.000 người ăn, thì ngày hôm sau họ lại xúm lại nữa để đi theo Chúa để đòi ăn nữa. Thì Chúa giảng cho họ một bài rất là khó. Chúa nói là sự liên hệ của Chúa đối với họ, hay là họ với Chúa đó, nó phải trên cái căn bản của lời của Chúa, mặc khải của Chúa, và nó phải gắn bó với Chúa như là họ ăn thịt Chúa và uống huyết Chúa vậy. Thì Chúa giảng bài đó xong thì họ đi hết. Thì Chúa nhìn xuống 12 sứ đồ rồi hỏi: còn các ngươi thì sao? Thì Simon Phi-rơ thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời, chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nghĩa là sau khi đã nhận biết về Chúa trên cái căn bản của lời của Đức Chúa Trời, thì không còn cái căn bản nào khác hơn để mà liên hệ với Chúa. Nói là bây giờ làm gì nữa? Bây giờ sau khi đã biết Chúa qua lời Chúa rồi, thì bây giờ tôi theo ai, tôi tìm gì nữa? Không có cái gì khác, trừ ra là sự đáp ứng với lời mặc khải của Chúa, là tin và nhận biết Chúa là đấng thánh. Cho nên cái sự khi cái câu hỏi đấng thánh này, cái sự tuyên rao đấng thánh này là cái chỗ nối kết liên hệ với Chúa, với dân sự Chúa, với hội thánh Chúa trên căn bản của lời mặc khải. Và đó là điểm căn bản của hội thánh Chúa, làm sống động để Chúa được đẹp lòng. Khi Chúa nói với hội thánh Philadelphia là hội thánh mà Chúa rất đẹp lòng, thì Chúa đặt cái căn bản của sự liên hệ. Thì sáng hôm nay Chúa đặt lại cái căn bản đó cho hội thánh của chúng ta để đo lường. Đó là chúng ta theo Chúa phải trên cái căn bản của sự mặc khải, tức là lời của Chúa. và điều mà Chúa đo lường hay là Chúa vui lòng đó là chúng ta biết Chúa trong cái sự nối kết của sự mặc khải đó, nghĩa là lời của Chúa. Cho nên Chúa mở đầu với lời xưng hô này là để cho chúng ta thấy rằng những người bước vào trong sự liên hệ với Chúa là bước trong sự liên hệ thánh khiết, đáp ứng lại với lời mặc khải Chúa, thì đeo đuổi con đường đức tin theo cái chiều hướng mà Chúa đẹp lòng. Hội thánh Philadelphia đang đi con đường đó, cho nên Chúa nhắc nhở lại là họ tiếp tục đi trên cái căn bản đó, tiếp tục trong sự liên hệ đó, tiếp tục trong sự nối kết đó với lời của Chúa. Phần số 2 đó thì Chúa lại nói thêm, này là lời phán của Đấng Thánh, và thêm một cái chữ là chữ chân thật, Đấng chân thật. Cái chữ chân thật này đó là cái chữ cắt bỏ và làm cho tự do, nghĩa là không có dính líu gì với những điều khác. Tức là ở đây nói là Chúa hoàn toàn tự do cắt bỏ ra khỏi mọi sự sai lầm. Nghĩa là toàn vẹn tất cả những gì về Chúa đều là đúng, đều là chân thật. Không có gì sai trật, vì Chúa chính là lẽ thật, chính là chân lý. Nghĩa là chúng ta nói là Chúa luôn luôn đúng. Tất cả những gì ra từ nơi Chúa đều là lẽ thật, đều là chân lý. Để cho chúng ta thấy đây là điều mà Chúa quan tâm tới. Và cái sự nối kết với Chúa trong đời sống của chúng ta đó là sự nối kết với lẽ thật. Chúa là Đấng Thánh, là chân thần, là lẽ thật. Chúa là nguồn cội của chân lý. Và tất cả những điều này thành lập ra cái cách đáp ứng với Chúa, cái cách hiểu biết với Chúa. Khải Huyền đoạn số 15 á, thì khi cả con dân Chúa thiên đàng và dưới đất ca ngợi Chúa trong bài ca của Môi-se, thì nhắc nhở lại cái căn bản này là Chúa là Đấng chân thật, là Chúa là Đấng công bình. Chúng hát bài ca Môi-se câu số 3 là tôi tới Đức Chúa Trời, và bài ca của chiên con mà rằng hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, và các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Nhắc lại cái chỗ này là Chúa là Đấng Thánh, Chúa là chân thật, mọi điều Chúa làm đều là sự công bình và chân thật hết. Cho nên mọi dân sẽ làm gì? Kính sợ Chúa, thờ lại trước mặt Chúa, vì hiểu được lẽ thật này về Chúa. Cho nên chúng ta thấy được là trên cái căn bản nối kết với lời lẽ thật, thì Chúa cũng nhắc nhở lại đó là vấn đề sống đạo, sống chân thật với Chúa, sống đúng với lời của Chúa là sự nối kết liên hệ mà Chúa đòi hỏi của Hội Thánh Chúa, và nơi đây là chỗ Chúa đo lường. Nghĩa là đời sống của chúng ta đó, làm sao để Chúa đẹp lòng, làm sao để đúng theo con đường của Chúa. Chúa nói là trước hết nhận biết Chúa là Đấng, nhận biết Chúa qua sự mặc khải của lời Chúa. Chúa là Đấng Thánh, biết Chúa qua sự mặc khải của lời Chúa. Chúa là Đấng chân thật, cho nên sống đúng với sự mặc khải đó, luôn luôn đi theo cái con đường đó. Nghĩa là chúng ta khi hiểu lời Chúa bao nhiêu, đi con đường với Chúa bao nhiêu, qua sự mặc khải Chúa dành cho bao nhiêu, thì chúng ta được đẹp lòng Chúa bấy nhiêu. Sự sống đúng, đức tin đúng đi song song với nhau. Sống đạo và tin chân đạo, tin đúng chân đạo, hai điều đó nó phải đi với nhau. Chúng ta phải biết đạo Chúa, lời Chúa thì mới có thể sống đúng theo cái căn bản đó. Và trên cái căn bản đó chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Tôi thí dụ, chẳng hạn như mình nói là không biết làm sao để sống đẹp lòng Chúa, làm sao để sống toàn vẹn. Chúa không có nói về cái sự sống toàn vẹn tuyệt đối. Nhưng Chúa nói là sống trong cái sự mặc khải mà mình đã nhận được, và đáp ứng với sự mặc khải đó đúng theo Chúa là Đấng chân thật. Có những cái mức độ khác nhau, nhưng mà chúng ta sống đúng theo cái mức độ đó thì chúng ta sống đẹp lòng Chúa, như là Hội Thánh Philadelphia. Chẳng hạn như giờ tôi có 5 đứa con, thằng lớn thằng Lam, nhỏ nhất Lucky, cách nhau 20 tuổi, thì mình không có trông đợi Lucky nó khôn như thằng Lam, hay là nó phải cư xử giống Lam, mà mình cũng chắc chắn là không muốn Lam nó cư xử giống như Lucky, phải không? Cái đó thì hơi sai. Nhưng mà là cha mẹ mình vui lòng với con cái ở cái mức độ nó sống đúng theo cái tuổi của nó, trưởng thành đúng theo cái mức của nó. Thì ở đây đó là cái vấn đề Chúa cũng nói là như vậy đó. Tại sao Chúa bằng lòng với hội thánh Philadelphia? Không phải là vì họ toàn vẹn, nhưng họ sống trong cái sự mặc khải của Chúa, đúng theo cái mức mà Chúa ban cho. Cho nên Chúa bằng lòng và Chúa nói tiếp tục đi theo, đi cái con đường của đối với Chúa là đấng thánh, đi với con đường của Chúa là đấng chân thật, đi với con đường của những điều mà Chúa đã mặc khải, nối kết với lẽ thật của Chúa trong đời sống. Cho nên mình không phải là giải quyết tất cả mọi chuyện của đời mình, mình cũng không phải là làm tất cả mọi chuyện toàn vẹn, nhưng mình biết lời Chúa tới đâu, trong sự liên hệ của Chúa tới đâu, sống tới đó, sống hết lòng tới đó, thì Chúa bằng lòng với đời sống đó. Và Chúa khuyến khích ở đây là tiếp tục đi theo cái con đường của cái nguyên tắc đó. Cho nên tôi thấy ở đây nó đưa ra chúng ta một cái căn bản để hiểu được như thế nào trong sự liên hệ với Chúa. Này là lời phán của Đấng Thánh, này là lời phán của Đấng mặc khải về chính mình trong cái toàn vẹn của Chúa đối với chúng ta, và sống chân thật, nối kết với Đấng đó trong cái sự áp dụng trong đời sống của mình, thì Chúa đẹp lòng với đời sống của chúng ta, và đó là con đường mà Chúa sẽ sử dụng đời sống của mỗi người. Cho nên chúng ta có thể có cái phần tự tin, nếu mà dùng chữ đó thì cũng không đúng lắm, một cái phần tin quyết rằng mình có thể sống đẹp lòng Chúa, mình có thể trong cái hoàn cảnh của mình với tất cả những ngổn ngang lên xuống đó, Chúa không đòi hỏi tuyệt đối, Chúa đòi hỏi sự đáp ứng với sự hiểu biết của mình với Chúa như thế nào. Anh em theo dõi được chứ ha? Trong cái chỗ nói đó, vì nhiều khi đó mình sống không biết, không cách nào thỏa lòng, là làm sao cho Chúa đẹp lòng. Con như thế này làm sao Chúa đẹp lòng? Trên cái căn bản tuyệt đối thì không thể, nhưng trên cái căn bản là đáp ứng với sự mặc khải mà mình biết, mình học, mình tới đâu, mình làm theo tới đó, mình biết Chúa chân thật như thế nào, mình phản ảnh như thế đó, thì Chúa được đẹp lòng với chúng ta. Vì thế cái câu mà thường xuyên mà chúng ta nghe và mỗi lần nghe là sợ đó, thì cái câu của Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 15 thì nói rằng như Đấng đã gọi anh em là thánh thì anh em phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Tôi biết anh chị em sao, trước khi mình đọc cái câu đó tôi nào giờ đọc là thấy sợ. Tại vì đọc lại coi, như Đấng đã gọi anh em là thánh thì chúng ta hiểu điều đó, thì anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở mình, cái mình ngừng luôn. Sao được, Chúa là thánh mình mà Chúa đòi phải là trong mọi cách ăn ở phải nên thánh, rồi tiếp tục theo nữa, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Mình đọc mình hiểu chứ không phải không hiểu, nhưng mình biết ngay là mình không đáp ứng được, không làm theo được, và mình khi mình nghe Chúa là thánh thì mình chạy. Ở đây đó, Chúa là thánh là lời kêu gọi bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Chúa là thánh để làm gì? Để dân sự Chúa sống trong sự vui mừng ca ngợi, như chúng ta đã học, khi hiểu rằng đây là sự mặc khải kêu gọi vào trong sự liên hệ với Chúa. Khi chúng ta hiểu sự mặc khải tới đâu, sống theo như vậy, thì đó là theo cái tinh thần là sống nên thánh vì biết Chúa là thánh, nên thánh vì Chúa là đấng kêu gọi chúng ta là đấng thánh. Cho nên nó thay vì làm cho chúng ta trở thành những người gọi là như người Pharisee, làm trọn cái lời kêu gọi của Chúa trong công đức của mình, thì chúng ta sống ở trong ân điển của sự ban cho. Nhưng sự ban cho này có một cái chỗ rất là đặc biệt nữa, là Chúa nói rằng trong cái sự mặc khải đó, Chúa nói thêm đó là Chúa là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Mình đọc một tí thì mình hiểu là Chúa có cái chìa khóa gì đó gọi là chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Nhưng mà cái chìa khóa đó là chìa khóa gì? Thứ nhất là cái vấn đề chìa khóa. Trong Khải Huyền, mà khi dân đối diện với sự mặc khải của Chúa trong đoạn 1 mà chúng ta đọc lúc nãy đó, thì ông nói rằng vừa thấy người trong câu số 17, tôi ngã xuống cho người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà phán rằng đừng sợ chi, vì ta là đấng trước hết, là đấng sau cùng, ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời. Rồi nói thêm một câu, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Nghĩa là Chúa đang nói rằng đừng sợ chi, vì sao? Vì ta là đấng chủ động trên sự chết, trên sự cứu rỗi, cho nên mọi sự được nằm trong sự chủ động của Chúa. Cho nên người khi mà nói về cầm chìa khóa đó là nói về thẩm quyền. Cầm chìa khóa là cầm thẩm quyền chủ động. Không có nghĩa là người nào có nhiều chìa khóa nhất là người có quyền hơn hết. Nếu vậy mấy người janitor là người có quyền hơn hết. Người nào nhiều chìa khóa nhất là người quan trọng nhất. Nhưng mà ở đây nói là người có quyền chủ động trên hết. Quyền chủ động trên hết. Quyền chủ động trên mọi sự. Nhưng mà ở đây Chúa nói là chủ động trên chìa khóa của David là chìa khóa gì? Chúng ta cần hiểu cái bối cảnh của cái phần kinh thánh này, cỡ không chúng ta không biết là áp dụng như thế nào. Vì đây là cái câu trích ra từ trong Esai đoạn 22, câu số 20-24 trở đi. Tôi đọc Esai đoạn 22. Ở đây là một cái lịch sử nói về Eliakim là con trai của Hikia. Lời tiên tri nói về Jerusalem thì Jerusalem đang đối diện với những cái vấn đề hết sức là tang thương. Nhưng Esai đang nói về một cái tương lai hết sức là phước hạnh, thì dùng cái vai trò của Eliakim là kẻ giữ kho cho David thì nói như thế này: trong ngày đó ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliakim con trai của Hilkia, lấy áo ngươi mặc cho nó, lấy đai ngươi giúp sức nó, lấy chánh trị ngươi giao trong tay nó. Nó sẽ làm cha cho dân Jerusalem và cho nhà Juda. Ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai nó. Hễ nó mở không ai đóng được, nó đóng không ai mở được. Ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi, và nó sẽ trở nên một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. Người ta sẽ trao trên nó mọi sự vinh hiển của nhà cha mình, con cái dòng dõi và hết thảy những đồ đựng kẻ bé nhỏ nữa, từ cái chén đến cái ve. Bây giờ chúng ta hiểu thêm một tí xíu á, là Jerusalem đang đối diện với một tương lai mờ mịt hết, thì Chúa hứa với lại Eliakim, thì Eliakim là giống là người giữ kho vua đó, thì Chúa nói là ta sẽ đem chìa khóa của David để trên vai nó. Khi vua David làm vua đó thì qua nhiều năm trong sự cai trị, kho tàng trở nên rất là to lớn, và Chúa dùng cái hình ảnh của sự đầy đủ giàu có của David để nói rằng như là Eliakim nó có cái chìa khóa của cái kho đó, nghĩa là mọi sự mà Eliakim cần dùng thì được mở ra và được ban cho trong tất cả. Và đây là Chúa nói sao, ta có cái chìa khóa của sự ban cho, của sự cung cấp, ta có chìa khóa của cơ hội, nghĩa là tất cả những gì mà hội thánh Philadelphia cần có để mà sống động trong sự kêu gọi của Chúa, thì Chúa nói rằng Chúa nắm chìa khóa đó để mà ban cho mọi sự. Nghĩa là đây là lời hứa của Chúa, nói rằng như là Eliakim cầm chìa khóa của kho tàng nhà David dưới thời của vua Ezechiah, khi mà người mở cửa kho thì kho mở, mà người đóng cửa kho thì kho đóng. Nghĩa là tất cả những cái sự giàu sang của cải kho tàng nhà vua nằm trong tay của Eliakim để sao, để sử dụng cho công việc của David, của nước. Thì nghĩa là tất cả có đầy đủ để đáp ứng mọi nhu cầu công việc mà David chủ tâm ra lệnh để làm. Khi David là vua, muốn xây dựng cái gì, muốn làm cái gì thì ra lệnh, thì ở đâu mà ra tiền bạc để làm, ở đâu mà ra cái điều cung cấp, ra từ cái chìa khóa kho. Thì Chúa nói rằng thì Eliakim có cái chìa khóa đó, hễ Eliakim mở thì sao, có tiền ra, Eliakim đóng thì hết tiền. Thì Chúa nói là cái sự chủ động của Chúa trong đời sống của hội thánh cũng vậy, đó là Chúa có cái chìa khóa để mở ra cho tất cả nhu cầu của hội thánh, cho tất cả cơ hội mà Chúa sai phái hội thánh để làm, và Chúa cũng có quyền đóng lại mọi cơ hội và mọi cái điều đó. Cho nên khi Chúa Giêsu xưng là đấng cầm chìa khóa của David, đấng ngồi trên ngôi cầm chìa khóa của kho tàng, thì nói lên một cái chỗ, đó là lời hứa của Chúa, đó là hễ hội thánh Philadelphia hay là tất cả chúng ta trong cộng đồng của dân sự Chúa đáp ứng với Chúa qua sự mặc khải của Chúa là đấng thánh, sống chân thật với Chúa trong sự áp dụng của đời sống qua cái lẽ đạo mà Chúa đã ban cho, thì làm sao, thì tất cả mọi điều Chúa sai phái trong đời sống của chúng ta, mọi cơ hội mà Chúa muốn cho chúng ta sẽ có để sống cho Chúa. Không ai thiếu trong đời sống theo Chúa để thực hiện công việc Chúa giao phó. Và chúng ta nghe điều này, nhưng mà chúng ta cần nghe lại cho rõ ràng, tại vì điều mà chúng ta đối diện thường xuyên là chúng ta sợ không thể làm xong công việc Chúa giao, không có đầy đủ tài năng, không có đầy đủ cơ hội, không biết là sống cho Chúa như thế nào. Chúa nói hễ một đời sống sống trong sự mặc khải, liên hệ với Chúa trên cái căn bản của sự mặc khải Chúa, sống áp dụng trong sự nối kết chân thật đi theo đúng của lời của Chúa, thì thứ nhất sẽ có tất cả mọi sự cần dùng để sống cuộc đời sống đẹp lòng Chúa. Thứ hai sẽ có tất cả mọi cơ hội để phục vụ Chúa. Anh chị em có khi nào ngồi nghĩ rằng không biết là mình học về Chúa làm sao không? Rồi không biết là nếu muốn học về Chúa thì làm cái gì không? Chúa nói đừng quan tâm hết cái chuyện đó. Chúa có chìa khóa của David, Chúa có chìa khóa của kho David, Chúa có chìa khóa để khi Chúa sai phái chuyện gì, Chúa sẽ ban cho điều đó. Điều của chúng ta là không lo những chuyện đó, chỉ lo những chuyện thôi là biết Chúa qua lời của Chúa và sống đúng theo lời đó, thì mọi chuyện khác Chúa sẽ mở và Chúa sẽ đóng trong sự an bài của Chúa. Và đây là một lời hứa rất lớn, một lời hứa rất lớn cho công việc mà Chúa dành cho chúng ta. Chẳng hạn như mình nói giảng tin lành cứu người, làm thế nào để giảng tin lành cứu người, cơ hội ở đâu mà ra? Chúa nói là nếu mà dân sự Chúa sống thực sự đáp ứng với lời của Chúa, hết lòng với lời của Chúa, trung chính với lời của Chúa, chân thật với lời của Chúa, thì sẽ có cơ hội và cũng sẽ có mọi nhu cầu, mọi sự cung cấp để đáp ứng cái nhu cầu sống trong cơ hội đó. Như Eliakim được ban cho quyền phép sử dụng kho tàng của David, thì Chúa là đấng chủ tể thống trị trên đời sống của hội thánh, cũng sẽ ban cho mọi tài nguyên, nhân lực, cơ hội cho hội thánh ở trong cái quyền năng sử dụng của Chúa. Như vậy, mình nói phát triển hội thánh thì phát triển làm sao? Phát triển gia đình mình thì phát triển làm sao? Hầu việc Chúa cho đời sống cá nhân thì là sống làm sao? Sống trong sự mặc khải của lời Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, những chuyện khác nó sẽ, Chúa sẽ mở, Chúa sẽ đóng trong thời điểm của Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói rằng hai bên đời sống thánh khiết song song với sự hiểu biết lẽ thật ở bên trong, kính yêu Chúa trong lòng, đời sống đó sẽ nối kết mật thiết với Chúa, nó sẽ tạo ra cái cơ hội để mà phục vụ Chúa với nguồn năng lực và cơ hội tùy thuộc trên tay của Chúa. Đời sống hiểu biết Chúa sẽ là đời sống phục vụ Chúa. Đời sống đúng theo lời của Chúa sẽ là hội thánh, sẽ là đời sống được ban cho tài nguyên, năng lực, quyền năng, cơ hội để mà phục vụ Chúa. Nếu như vậy thì mình có thể hỏi ngược lại, phải không? Nếu mà đời sống hoài không thấy làm gì cho xứng đáng danh của Chúa, hay là không làm gì ích lợi cho nhà của Chúa, cố gắng chỗ này chỗ kia mà không thấy gì hết trơn, thì mình có thể trở lại không phải là vì thiếu cố gắng hay là thiếu mong mỏi hay là thiếu định ý, cũng không phải là thiếu học vấn hay là thiếu một chỗ thôi, thiếu sự đáp ứng với lời của Chúa trong đời sống đối kết với mình. Cho nên đây là điều nguyên tắc quan trọng để mà chúng ta hiểu. Để nói về cái cơ hội Chúa ban cho và cửa Chúa mở, Chúa đóng, ở đây nói là hễ mở thì không ai đóng được, nghĩa là một khi chúng ta sống đúng với đời sống mà Chúa thẩm định trên căn bản của lời Chúa, thì không ai có thể ngăn cản chúng ta hay là làm cho mất đi cái cơ hội mà chúng ta có thể hầu việc Chúa. Và khi chúng ta hầu việc Chúa thì cũng không ai làm cho hư hỏng hay là thiếu sót cái phần mà Chúa cung cấp được. Nhưng cũng có chỗ thì nói là đóng thì không ai mở được, nghĩa là chúng ta có thể cố gắng trong sức mình, chúng ta có thể chạy đôn chạy đáo, chúng ta có thể làm mọi chuyện để mà gọi là hầu việc Chúa, để mà sống mà Chúa đóng lại cái cơ hội, thì mọi cố gắng của chúng ta chỉ là vô ích mà thôi, nó không có ra điều gì khác, nó không có cái kết quả gì cho nước Chúa. Vì nếu nó không trên căn bản liên hệ với Chúa qua lời của Chúa, trên sự mặc khải và sống chân thật với Chúa, thì không có chuyện gì ra chuyện gì hết, sẽ không có gì thực hiện được hết. Để nói về cái cơ hội mà Chúa mở ra, cửa Chúa mở, tôi muốn từ nơi đó bước qua cái phần số 2, là tường trình một tí về cái công việc Chúa đã ban cho trong chuyến đi vừa rồi. Tôi về hơi trễ rồi hôm, thì nó không có giờ để làm cho thông suốt hết mọi chuyện, hình tới đâu kể tới đó. Nếu mà turn bớt cái đèn ở trên này thì dễ thấy hơn. Cái slide đầu tiên đó là khi tôi bắt đầu chuyến đi qua Đại Hàng.